Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Những hồi ức của Đức Thánh Cha Francisco về Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đối với tôi, Ngài là một người cha.
Vatican. Trong cuốn sách Người kế nhiệm với nội dung là cuộc phỏng vấn của nhà báo Javier Martinez Brocan, được xuất bản ngày 3 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco nói về những hồi ức của Ngài về vị tiền nhiệm Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Ngài nói rằng, Đức Biển Đức là một người cha đối với Ngài, luôn bảo vệ Ngài và không bao giờ can thiệp vào công việc của Ngài.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Đức Biển Đức 16 là một người rất nhân hậu. Trong một số trường hợp, một số người đã lợi dụng Ngài, có lẽ không có ác ý và đã giới hạn các hành động của Ngài. Thật không may, theo một cách nào đó, họ đã bao vây Ngài. Ngài là một người rất mạnh dẻ, nhưng không hề yếu đuối, rất mạnh mẽ. Ngài rất khiêm tốn và không muốn áp đặt lên người khác. Vì thế, Ngài đã phải đau khổ rất nhiều. Ngài để tôi phát triển. Đức Thánh Cha giải thích, Ngài rất kiên nhẫn, và nếu Ngài không hiểu rõ điều gì đó, Ngài sẽ suy nghĩ 3 hoặc 4 lần trước khi nói với tôi. Ngài để tôi phát triển và cho tôi quyền tự do đưa ra quyết định. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha kể lại mối quan hệ đã gắn kết Ngài với Đức Cố Giáo Hoàng trong gần 10 năm cùng sống ở Vatican. Ngài đã rời bỏ cách tự do, Ngài không bao giờ can thiệp. Có lần, khi có một quyết định nào đó mà Ngài không hiểu, Ngài đã yêu cầu tôi giải thích một cách rất tự nhiên. Ngài nói với tôi, Ngài xem này, tôi không hiểu điều này, nhưng quyền quyết định nằm trong tay Ngài. Tôi đã giải thích lý do cho Ngài, và Ngài rất vui. Đức Thánh Cha cho biết, vì tiền nhiệm của Ngài không bao giờ phản đối bất kỳ quyết định nào của Ngài. Ngài không bao giờ tước bỏ sự ủng hộ của Ngài đối với tôi. Có lẽ có điều gì đó Ngài không đồng ý, nhưng Ngài chưa bao giờ nói ra. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lần Ngài từ biệt Đức Biển Đức 16 vào thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022, lần cuối cùng Ngài gặp Đức Cố Giáo Hoàng khi còn sống. Đức Biển Đức đang nằm trên giường. Ngài vẫn còn tỉnh táo, nhưng không thể nói được. Ngài nhìn tôi, bắt tay tôi, hiểu những gì tôi nói, nhưng không thể nói rõ một lời. Tôi ở bên Ngài như thế một lúc, nhìn Ngài và nắm tay Ngài. Tôi nhớ rất rõ đôi mắt tinh anh của Ngài. Tôi trìu mến nói vài lời với Ngài và chúc lành cho Ngài. Đây là cách chúng tôi nói lời tạm biệt. Nói về tính liên tục giữa các triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha nói, điều tôi thấy ở các vị giáo hoàng gần đây là mỗi người kế nhiệm luôn được đánh dấu bằng sự liên tục và khác biệt. Bởi vì, trong sự liên tục, mỗi người đều mang đặc sủng cá nhân của mình. Luôn luôn có sự liên tục và không có sự đứt gãy.
Đức Thánh Cha cũng kể lại một trường hợp cụ thể, trong đó Ngài được Đức Biển Đức thứ 16 bảo vệ. Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với Ngài khi một số hồng y đến gặp Ngài ngạc nhiên trước những lời nói của tôi về hôn nhân và Ngài đã nói rất rõ ràng với họ. Một ngày nọ, họ đến nhà Ngài để đưa tôi ra xét xử và cáo buộc tôi trước mặt Ngài là cổ vũ cho hôn nhân đồng tính. Đức Biển Đức không hề khó chịu vì Ngài biết rất rõ những gì tôi nghĩ. Ngài lắng nghe từng người một, trấn an họ và giải thích mọi chuyện cho họ. Có một lần, tôi đã nói rằng, vì hôn nhân là một bí tích, nên không thể được bàn cho các cặp đồng tính. Nhưng bằng cách nào đó, phải đưa ra một số bảo đảm và sự bảo đảm dân sự cho hoàn cảnh những người này. Tôi đã nói rằng, ở Pháp có công thức kết hợp dân sự. Thoáng nhìn có thể thấy là một lựa chọn tốt, vì nó không giới hạn ở hôn nhân. Ví dụ, tôi nghĩ, chúng ta có thể chấp nhận 3 người già hưu trí, những người cần chia sẻ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tài sản thừa kế, nhà ở. Đối với tôi, nó có vẻ như là một giải pháp thú vị. một số người đến nói với Đức Biển Đức rằng tôi đang nói những điều lạc giáo. Ngài lắng nghe họ và nhiệt tình giúp họ phân biệt mọi thứ. Ngài nói với họ, đây không phải là dị giáo. Ngài đã bảo vệ tôi. Ngài luôn bảo vệ tôi. Trả lời câu hỏi của một nhà báo về những cuốn sách được phát hành nhân dịp Đức Cô Giáo Hoàng Biển Đức qua đời, Đức Thánh Cha nói, họ đã khiến tôi vô cùng đau đớn. Vào ngày tang lễ, một cuốn sách được xuất bản khiến tôi đảo lộn và kể cả những điều không có thật, rất buồn. Đương nhiên, nó không ảnh hưởng đến tôi. Theo nghĩa, nó không thay đổi tôi. Nhưng tôi đau lòng vì Đức Biển Đức đã bị lợi dụng. Cuốn sách được xuất bản vào ngày tang lễ và tôi cảm thấy nó thiếu sự cao quý và tính nhân văn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha tiết lộ với nhà báo Favier rằng Ngài đã ra lệnh điều chỉnh lại các nghi thức tang lễ của Đức Giáo Hoàng, giải thích rằng lễ tang của Đức Biển Đức thứ 16 là lần cuối cùng thi hài của một giáo hoàng không để trong quan tài, nhưng trên một chiếc bàn và được trền các gối nhỏ. Các giáo hoàng phải được canh thất và chôn cất như bất kỳ người con nào khác của giáo hội, với phẩm giá giống như bất kỳ Kitô hữu nào.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 4, cầu nguyện cho vai trò của phụ nữ.
Vatican. Trong video Ý cầu nguyện tháng 4, được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 4, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới.
Mở đầu video, Đức Thánh Cha tố cáo rằng ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ bị đối xử như đối tượng đầu tiên cần loại bỏ. Ngài đưa ra các ví dụ cụ thể về những luật đối xử phân biệt. Có những quốc gia, phụ nữ bị cấm tiếp cận hỗ trợ, khởi nghiệp hoặc đến trường. Tại những nơi đó, họ phải tuân theo luật lệ, buộc họ phải ăn mặc theo một cách nhất định. Và ở nhiều nước, việc cắt bộ phận sinh dục vẫn còn hiện hành. Ngài mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi. Chúng ta đừng tước bỏ tiếng nói của phụ nữ. Đừng cướp đi tiếng nói của tất cả những người phụ nữ bị lạm dụng. Họ bị bóc lột, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha cũng lưu ý về tình trạng bất bình đẳng giữa người nam và người nữ. Về lý thuyết, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đàn ông và phụ nữ đều có phẩm giá như nhau. Nhưng trên thực tế, điều này lại không diễn ra. Thực tế là, trong khi ở một số nước, phụ nữ được tiếp cận với giáo dục và việc làm, đồng thời nắm giữ vai trò lãnh đạo trong các doanh nghiệp và tổ chức, nhiều người vẫn không được hưởng những cơ hội như nam giới. Trong thị trường lao động, chưa đến 1/2 phụ nữ trên thế giới có việc làm và phụ nữ thu nhập ít hơn nam giới 23%. Điều tương tự cũng xảy ra với giáo dục, khi ở một số quốc gia, phụ nữ biết chữ chỉ là thiểu số. Ví dụ, tỷ lệ này ở Niger là 27%. Ít cơ hội hơn đồng nghĩa với những khó khăn kinh tế to lớn. Theo UN Women, ước tính đến năm 2030, 8% phụ nữ và trẻ nữ sẽ sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ và 25% phụ nữ sẽ không đủ ăn. Đức Thánh Cha kêu gọi, các chính phủ cần dấn thân xóa bỏ luật phân biệt đối xử ở mọi nơi và nỗ lực đảm bảo nhân quyền của phụ nữ. Hãy tôn trọng phụ nữ. Hãy tôn trọng phẩm giá và những quyền cơ bản của họ. Và nếu không, xã hội của chúng ta sẽ không tiến bộ. Cha Frederick Fronot nhận định rằng, việc tôn trọng phụ nữ đã là vấn đề trọng tâm của Kitô giáo, bởi vì sự sống của mỗi người đều thánh thiêng. Mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngay từ khởi đầu của giáo hội, Chúa Giê-xu đã đón nhận các người nữ làm môn đệ của người. Đây là một điều mới lạ trong xã hội thời đó. Đức Maria, mẹ của Chúa Giê-xu, đã giữ một vị trí nổi bật trong số các tông đồ và trong cộng đoàn tiên khởi. Chúa Giê-xu đã giao phó cho một người phụ nữ, bà Maria Magdalena, sứ mạng loan báo sự phục sinh cho các môn đệ của người. Trong suốt lịch sử, phụ nữ đã đóng góp vào sự năng động thiêng liêng trong giáo hội. Các thánh Teresa Avila, Catarina Siena và Teresa Hài Đồng, những tiến sĩ của giáo hội và vô số các vị thánh khác. Giáo hội tiếp tục kêu gọi nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Nếu cộng đồng Kitô giáo là một doanh nghiệp mà không có sự tham gia tích cực của phụ nữ, thì cộng đồng này sẽ phá sản.
Giáo hội Campuchia có 185 dự tòng được rửa tội trong lễ phục sinh năm nay.
Campuchia. Trong lễ phục sinh năm nay, Cộng đoàn Công giáo Campuchia nhỏ bé đã có 185 dự tòng được lãnh nhận bí tích rửa tội, cùng với các bí tích khai tâm Kitô giáo khác.
Giáo hội Campuchia có khoảng 20.000 tín hữu trong một quốc gia có 17 triệu dân. Theo báo cáo của Đức cha Olivier, đại diện tông tòa Phnom Penh, các dự tòng đến từ khoảng 10 quận thuộc Phnom Penh và đã thực hiện một hành trình tìm hiểu, học hỏi và phân định đức tin Kitô giáo, cả ở 10 giáo xứ nơi họ đến và cả trong những cuộc gặp gỡ chung. Tại một trong những cuộc họp chuẩn bị được tổ chức trong mùa chay, Đức cha Olivier đã nhấn mạnh 3 yếu tố cốt yếu để trở thành một Kitô hữu trong cuộc sống hàng ngày, đó là cầu nguyện, yêu thương và phục vụ. Ngài mời gọi người trẻ cầu nguyện như Chúa Giêsu, cả khi khó khăn cũng như khi vui mừng, và cầu nguyện như Đức Maria. Điều quan trọng, Ngài nhấn mạnh, là luôn giữ tương quan với Thiên Chúa và với cộng đồng được sống động, cũng bằng cách tham gia phục vụ các nhu cầu mục vụ, theo tinh thần các tôi tớ yêu thương của cộng đoàn. Đức cha Olivier đã đưa ra cho các dự tòng một hình ảnh được lấy từ các thư của Thánh Phaolô, mô tả họ là những viên đá sống động của giáo hội, và họ sẽ được như vậy bằng cách sống cộng đoàn trong tinh thần bác ái, cầu nguyện và phục vụ. Trong nghi thức giới thiệu, Đức cha đại diện tông tòa của Phnom Penh đã gọi tên từng ứng cử viên, mời họ ghi tên vào sổ đăng ký giáo phận, đặt tay trên họ. Trong nghi lễ, mọi người còn được nhận một chiếc khăn màu tím, dấu hiệu chuẩn bị lãnh nhận phép rửa, để choàng mỗi khi đến nhà thờ. Năm 2023, Giáo hội Campuchia đã rửa tội cho tổng cộng 397 bạn trẻ trong đêm vọng phục sinh. Sự hiện diện liên tục của các dự tòng người trẻ và người trưởng thành, Đức cha đại diện kết luận, là một dấu hiệu cho thấy công việc của Thiên Chúa mang lại hoa trái trong giáo hội Campuchia, đều đang sống động và phát triển.
Tiếng Canada có mặt tại Vatican News.
Vatican. Từ ngày 2 tháng 4, tiếng Canada, ngôn ngữ được hàng triệu người ở Ấn Độ sử dụng, là ngôn ngữ thứ 53 của Radio Vatican, Vatican News. Đây là kết quả sự hợp tác giữa Bộ Truyền thông Tòa Thánh và Tổng giáo phận Bangalore, bang Karnataka, Ấn Độ.
Về sự kiện này, Đức Tổng giám mục Bangalore Peter Mercado nhận xét: "Tôi rất vui vì sự ra mắt của trang thông tin Vatican News bằng tiếng Canada. Tin tức về Đức Giáo Hoàng, Vatican, Giáo hội Hoành Vũ và Thế giới sẽ rất được giáo hội địa phương Karnataka quan tâm. Tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì Ngài đã tiếp tục nhấn mạnh đến tính hiệp hành và đưa giáo hội đến các vùng ngoại vi. Các tín hữu chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ việc đọc những bài viết này và khi có thể, ở giai đoạn sau, cũng được truyền tải của audio và video. Tôi chắc chắn rằng trung tâm truyền thông của Tổng giáo phận Bangalore của chúng tôi sẽ đưa giáo hội Hoành Vũ đến gần hơn với người dân." Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh nói, một ngôn ngữ mới được thêm vào những ngôn ngữ được Vatican News sử dụng. Cộng đoàn Công giáo đã giúp đỡ chúng tôi trong công việc nhỏ bé ý nghĩa này. Nói ngôn ngữ của 35 triệu người Ấn Độ, một hành động vinh danh nền văn hóa của họ. Đây là một việc phục vụ và hiệp hành đích thực. Ông Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Vatican News cho biết, việc lựa chọn bổ sung thêm ngôn ngữ Canada vào 52 ngôn ngữ đã có trên Radio Vatican, Vatican News, nhằm đưa những lời của Đức Thánh Cha bằng tiếng mẹ đẻ của hàng triệu người Ấn Độ, khẳng định ơn gọi của chúng tôi là phục vụ giám mục Roma và các giáo hội Hoành Vũ. Trong một thời đại với những khó khăn và bất ổn, chiến tranh và bạo lực, thật an ủi khi giáo hội nhìn thấy sự hiệp thông và chia sẻ, củng cố mối liên hệ giữa Roma và thế giới. Ông Massimiliano Menichetti, người điều phối Radio Vatican, Vatican News, nói: "Hơi thở của giáo hội thật tuyệt vời. 93 năm trước, Đức Giáo hoàng Pio XI đã giao cho Guglielmo Marconi xây dựng đài phát thanh Vatican để mang hy vọng đến cho thế giới, loan truyền sứ điệp Kitô giáo và xây dựng giáo hội của Đức Kitô. Vào những năm 80, sóng Radio Vatican của Giáo hoàng đã đến Việt Nam, một giáo hội sống động mới. Ngày nay, các công nghệ mới như sóng, vệ tinh, Internet mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội để mang tin mừng đến cho một thế giới thường xuyên bị tổn thương. ngôn ngữ Canada là một ví dụ khác về sức sống và tình huynh đệ. Và hy vọng của chúng tôi là tiếp tục dệt nên những con đường này trong tinh thần trách nhiệm và hiệp nhất.
Trung Đông, 7 nhân viên nhân đạo thiệt mạng trong cuộc đột kích ở Gaza.
Gaza, tổng cộng có 7 nhân viên cứu trợ cùng tài xế và thông dịch viên của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở trung tâm dải Gaza. Tổ chức phi chính phủ đã đình chỉ hoạt động trong khu vực.
7 nhân viên nhân đạo của tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen của Mỹ đã chết trong một cuộc tấn công ở Israel ở trung tâm dải Gaza khi đang đi trên một đoàn xe có hướng dẫn là công dân Anh, Úc và Ba Lan và một người mang song tịch Mỹ và Canada. Quân đội Israel cho biết họ đang nỗ lực xác định hoàn cảnh xảy ra sự cố bi thảm này và tiếp tục phân phối viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza sau khi tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen của Mỹ đình chỉ mọi hoạt động trong khu vực. Trong khi đó, lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 4 giờ New York, một cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo yêu cầu của Moscow sẽ diễn ra sau vụ Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria hôm qua, khiến chỉ huy của Pasdaran Mohammad và 11 người khác thiệt mạng. Điều này đã được công bố bởi Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc, Dmitry Polyansky. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tuần thánh và lễ phục sinh tại cộng đoàn công giáo bé nhỏ Mông Cổ và tại giáo hội đau khổ Nam Sudan.
Kính thưa quý tín giả, trong tuần qua, các giáo hội công giáo nghi lễ Latin đã long trọng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và đã hân hoan vui mừng cử hành lễ phục sinh vào Chủ nhật ngày 31 tháng 3. Giữa những cử hành long trọng tại các cộng đoàn lớn hay những cử hành vui tươi ở những nơi an bình, thì một số nơi lễ phục sinh lại diễn ra cách đơn giản, tại những cộng đoàn bé nhỏ hay đang sống trong cảnh chiến tranh. Nhưng ánh sáng và sự sống mới của Chúa phục sinh vẫn luôn mang lại hy vọng và niềm vui cho các tín hữu. Vatican News đã có cuộc trò chuyện với Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa của Ulaanbaatar, Mông Cổ, một cộng đoàn công giáo bé nhỏ với chỉ khoảng 1.500 tín hữu, và với Đức cha Christian Kaklase của giáo phận Rumbek ở Nam Sudan, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
Tại Mông Cổ, nơi Đức Thánh Cha đã viếng thăm vào năm ngoái 2023, cộng đoàn đã sốt sắng tham dự các lễ nghi tuần thánh và lễ phục sinh theo cách truyền thống. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa của Ulaanbaatar, Mông Cổ, đã chia sẻ về các nghi thức và truyền thống của cộng đoàn công giáo Mông Cổ nhỏ bé quy tụ trong những ngày Tam Nhật Thánh. Trước hết, Đức Hồng Y cho biết, tín hữu Mông Cổ sống tuần thánh như một thời gian thực sự mạnh mẽ, đặc biệt và độc đáo. Qua ít nhất 2 năm, các dự tông người lớn đã chuẩn bị cho thời điểm này, giai đoạn nền tảng của cuộc đời họ. Và Đức Hồng Y nhận định rằng, đồng hành với họ trên hành trình này giúp cho những nhà truyền giáo chúng tôi sống lại sự kỳ diệu và tính triệt để của mầu nhiệm này. Do đó, việc ở đây với những anh chị em này, những người mong muốn đón nhận cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô vào cuộc sống của họ, khuyến khích chúng tôi làm cho việc cử hành của mình trở nên mãnh liệt hơn. Đức Hồng Y cũng chia sẻ về cách các tín hữu Mông Cổ cử hành tuần thánh và ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện nối kết với thiên nhiên. Trong Chúa Nhật Thương Khó, tức là Chúa Nhật Lễ Lá, các cộng đoàn của chúng tôi vẫy những cành lá kim mỏng manh bởi vì cây cọ và cây ô liu ở quá xa không thể đưa đến được Mông Cổ. Những cây vừa mới hồi sinh sau mùa đông dài. Chính cuộc rước đơn giản luôn chỉ được thực hiện trong những không gian được chính quyền công nhận, thường bị gió lạnh và bụi bặm tấn công. Mùa xuân là mùa khó khăn nhất ở đây, với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, đàn gia súc suy yếu và thân thể con người cũng dễ bị yếu đau. Mầu nhiệm sống lại của chúng ta xảy ra vào thời điểm quan trọng nhất của chu kỳ tự nhiên, gần như thể Chúa của chúng ta chọn chính mùa này để đạt đến điểm thấp nhất của nhân loại đáng thương của chúng ta. Thánh lễ truyền dầu được cử hành vào thứ ba. Đây là một sự kiện quan trọng đối với các linh mục đến từ những nơi xa xôi nhất. Họ nhắc lại lời hứa linh mục trong ngôi thánh đường có một số ít tín hữu và một số nữ tu. Sau đó mọi người dừng lại để suy niệm ngắn gọn về mầu nhiệm của chức linh mục và dùng bữa trưa trong tình huynh đệ. Sau đó họ phải trở về lại giáo xứ sớm để tránh nguy hiểm khi di chuyển trên những con đường còn đóng băng. Tại Mông Cổ chỉ có 9 giáo xứ và mỗi giáo xứ cử hành tam nhật thánh bằng cách chuẩn bị chu đáo cho các nghi lễ phụng vụ và đón tiếp vị giám mục. Ngài cố gắng hiện diện, ít nhất là tại các cộng đoàn của thủ đô. Đêm thánh đã đến, ngọn lửa bập bùng trong các căn lều truyền thống, biểu tượng của các gia đình. Xung quanh, xe cộ đông đúc và ánh đèn nhấp nháy của thành phố, nhưng hầu hết không biết điều gì đang xảy ra tại nhà thờ. Nhà thờ có hình một ghe, tức là lều của người Mông Cổ, chìm trong bóng tối, rồi sáng dần khi đoàn rước nến của các tín hữu bước vào. Bài thánh thi công bố tin mừng phục sinh được hát bằng tiếng Mông Cổ, với những hình ảnh thơ mộng, gợi nhớ những sáng tác thơ ca của truyền thống địa phương. Không lâu sau đó, các dự tòng đến gần giếng rửa tội và mặc áo trắng của sự sống mới. Một số sẽ đến nhà thờ với trang phục truyền thống được làm đặc biệt cho dịp này. Một vài người xúc động chảy nước mắt, rất nghiêm trang và rất vui mừng, ngay cả khi không tỏ hiện ra bên ngoài. Đức Hồng Y Marengo nói, các tín hữu sống những ngày thánh phục sinh như thế, và đây là một phúc lành thật sự, ngay cả đối với những người đã bước đi lâu hơn trong đức tin. Mọi sự đều góp phần phục hồi sự tươi mới của đức tin. Ngài cũng chia sẻ thêm, vào thứ hai phục sinh, chúng tôi gặp gỡ những nhà truyền giáo ở Khan Gai, trong khu rừng ngay bên ngoài Ulaanbaatar, nơi phủ Doãn Tông Tòa có một ngôi nhà dành cho đời sống thiêng liêng. Chúng tôi cử hành trong một nhà nguyện nhỏ bằng gỗ, được sưởi ấm vào ngày hôm trước cho dịp này. Có năm tuyết rơi dày đặc, có năm lại có nắng xuân chiếu rọi. Mỗi người chúng tôi cảm thấy được thay đổi sâu sắc bởi trải nghiệm của những ngày Tam Nhật Thánh, và chúng tôi ca ngợi đấng phục sinh vì những thành viên mới của cộng đoàn đã được tái sinh vào cuộc sống mới trong nước rửa tội. Vang vọng trong tai và trong tâm hồn câu hỏi của Chúa Giê-xu sau khi rửa chân, các con có hiểu điều Thầy đã làm cho các con không? Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được, nhưng những ngày phục sinh giúp cho chúng ta chính bằng cách này để luôn trở lại với khía cạnh nguồn gốc của đức tin của chúng ta. Và để thắp lại ngọn lửa đã cháy trong lòng của các môn đệ Emmaus, giờ đây chúng ta sẵn sàng vui vẻ tiến bước về phía thế giới đang chờ đợi lời loan báo làm thay đổi lịch sử.
Trong khi đó, tại Nam Sudan, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới và cũng đã được Đức Thánh Cha viếng thăm vào tháng 2 năm ngoái, hình ảnh Đức Cha Christian Kaklase, giám mục giáo phận Rumbek, vác một cậu bé trên vai trong cuộc rước lễ lá giữa đám đông dân chúng reo vui đã khiến nhiều người cảm động. Đức Cha Kaklase cho biết đó là một cử chỉ tự phát, Ngài hoàn toàn không có dự định trước đó. Ngài giải thích, ở châu Phi, họ thích trình diễn và sống các sự kiện, và linh mục cưỡi lừa tượng trưng cho Chúa Kitô trong đám rước không phải là hiếm trong lễ lá. Tuy nhiên, ở Rumbek, chúng tôi không có lừa, nên năm ngoái chúng tôi đã tổ chức một cuộc rước đơn giản như thường lệ ở Ý. Nhưng chưa bao giờ hơn lúc này, tôi cảm thấy mình giống như một con lừa được kêu gọi phục vụ để mang gánh nặng như Chúa Giê-xu đã mang gánh nặng của chúng ta, để cõng trên lưng giáo phận này và tất cả những người bị tổn thương, bị loại bỏ hoặc bị chế giễu. Và vì vậy, khi nữ tu phụ trách phòng thánh nói với tôi rằng, con lừa bị mất rồi, tôi đã nói với sơ, đừng lo, tôi sẽ làm con lừa. Và thế là tôi bế một đứa trẻ đặt lên vai và đưa em đến nhà thờ. Không ai ngạc nhiên trước cử chỉ này, bởi vì đó chính là những gì được thực hiện ở đây khi một người quan trọng đến thăm ngôi làng, bạn nhấc người đó lên vai và cõng đi. Đây là điều họ sẽ làm với Chúa Giê-xu. Nếu Chúa vào Jerusalem ở đây, họ sẽ nhấc người lên, ít nhất là các môn đệ, và đưa người vào thành. Và do đó, đối với người dân, nó có một giá trị biểu tượng rất đẹp. Một cậu bé được vác trên vai, biểu tượng cho niềm hy vọng về một cộng đoàn được canh tân. Đức Cha Kaklase cũng chia sẻ về buổi ngắm đàn thánh giá diễn ra trên các con đường của thành phố với rất đông người dân, với các bạn trẻ trong vai các nhân vật của cuộc thương khó. Chúa Giê-xu vác thánh giá và tất cả các nhân vật khác mở đầu đoàn rước, và tại các chặng đàn thánh giá mô tả những gì sắp xảy ra, trong khi các đoạn kinh thánh được đọc lên. Đức Cha nói, tất cả mọi người, ngay cả những người không phải là Kitô hữu, đều tham gia vào cử hành này với cảm xúc mãnh liệt. Thậm chí chúng tôi còn thấy mọi người đấm ngực, khóc lóc và kêu than về câu chuyện của Chúa Giê-xu được lặp lại trong cuộc sống của dân tộc này. Vì vậy, một lời cầu nguyện cũng có sức giải phóng to lớn vì người ta đồng cảm với nó và cảm nhận được nỗi đau khổ của một người công chính có thể mang lại hy vọng cho nhiều người khác như thế nào. Trong đêm vọng phục sinh, Đức Cha cho biết, việc làm phép lửa rất ý nghĩa vì chúng tôi luôn cố gắng làm phép để có lửa mới, một ngọn lửa chưa được chuẩn bị trước đó, nhưng được tạo ra trong phụng vụ bằng phương pháp truyền thống là chà sát que củi cho đến khi nó bắt đầu lóe lên để có lửa mới. Và đây là điều Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta. Nơi nào có màn đêm, người mang lại ánh sáng. Nơi nào có sự chết, người mang đến sự sống mới. Trong cuộc trò chuyện với Vatican News, Đức Giám mục Giáo phận Rumbeck chia sẻ về vai trò của giáo hội trong tiến trình tái thiết đất nước và hòa giải. Ngài cho biết, giáo hội ở bên cạnh những người đau khổ, giáo hội khơi dậy lòng can đảm, niềm hy vọng. Không phải là một niềm hy vọng hão huyền, mà là sự chắc chắn rằng Chúa hiện diện và đồng hành với họ. Và đấng bị chà đạp và đóng đinh đã sống lại và là khởi đầu cho sự phục sinh của chúng ta. Do đó, đức tin không phải là một phụ kiện, nhưng là một món quà quan trọng dành cho con người và cho mọi con đường cứu độ. Vì vậy, ngoài việc rao giảng và cử hành, giáo hội còn thêm việc phục vụ, một việc làm trở thành một hành động quan trọng nhằm gây ý thức, mời gọi và biến mọi người thành những nhân vật chủ đạo của một cuộc biến đổi nhân bản và xã hội. Đức Cha nói thêm, chúng tôi không chỉ nói về lòng bác ái đối với những người nghèo nhất, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, nhưng còn thúc đẩy các hoạt động kinh tế để giúp mọi người độc lập hơn. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến các dự án nông nghiệp nhỏ mà chúng tôi cố gắng phát triển ở tất cả các giáo xứ của mình. Đào tạo con người về ý thức công dân, công lý, hòa bình. Và đừng quên giáo dục trong các trường học công giáo, nơi chúng tôi nuôi dưỡng việc đào tạo con người toàn diện thông qua việc đánh giá cao mọi trẻ em, thiếu niên hoặc người trẻ trong các tổ chức của chúng tôi. Và điều này rất quan trọng, bởi vì khi đó những người trẻ vốn cảm thấy bị gạt sang một bên và có lẽ bị thao túng bởi lợi ích của một số ít người, sẽ tìm thấy khả năng thể hiện tất cả tài năng và tất cả ước mơ của mình hướng tới tương lai và cố gắng đạt được chúng. Đức cha Kalase mong ước rằng lễ phục sinh ở Nam Sudan là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh, đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi bi quan và sợ hãi, ban cho chúng ta lòng can đảm để đưa ra những lựa chọn hòa bình và của tình huynh đệ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Đức tin kiên vững của một cộng đoàn công giáo ở Siberia trong 62 năm không có thánh lễ.
Ở trung tâm Siberia, ngôi làng nhỏ Vesina là nơi sinh sống của người dân, chủ yếu là người Ba Lan công giáo. Trong thời Cộng sản, cư dân ở đây đã biết cách gìn giữ và chuyển trao đức tin, mặc dù không có nhà thờ, không có thánh lễ và không có linh mục trong suốt 6 thập kỷ. Ngày nay, ngôi làng Vesina được nhiều người biết đến vì phép lạ đã được thể hiện nơi đây. Phép lạ trước hết liên quan đến cuộc sống. Khi một cộng đồng di dân đến từ Ba Lan đã định cư ở đây cách đây hàng trăm năm, bất chấp sự khắc nghiệt của nhiều yếu tố, để biến ngôi làng nằm sâu trong Siberia thành một nơi đáng sống. Và một phép lạ tuyệt vời hơn, đó là phép lạ đức tin. Mặc dù phải sống trong chế độ cộng sản, nhưng lòng sùng đạo của cư dân Vesina vẫn kiên vững. Trong hơn 6 thập kỷ, người dân sống đạo nhưng không có nhà thờ, không có thánh lễ và không có linh mục. Ngày nay, dân số của ngôi làng khoảng 800 người này đa số là người Ba Lan. Ngôi làng sống gần như tách biệt với thế giới, ở khu vực có nhiệt độ có thể giảm xuống âm 55 độ C vào mùa đông. Trong nhiều thập kỷ, qua nhiều thế hệ, dân làng sống cách thành phố Irkutsk khoảng 140 km, luôn biết bảo tồn ngôn ngữ tổ tiên. Họ đã cố gắng gìn giữ giáo xứ và nhà thờ của mình. Ở đây có nhà thờ Thánh Stanislaus, được nhiều người nhập cư Ba Lan xây dựng vào năm 1915. Ngay sau khi họ đến, các cử hành phụng vụ được tổ chức ở đó cho đến năm 1928 hoặc 1929, thì chính quyền Cộng sản quyết định ngưng, không cho cử hành nữa. Họ còn đòi phá hủy nhà thờ, nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân. Ngôi thánh đường không bị phá, nhưng phải đóng cửa,
bị chính quyền tàn phá từ bên trong. Đức tin vẫn tồn tại, được vun trồng bí mật trong các gia đình. Trong 62 năm, thánh lễ không được cử hành, nhưng trẻ em vẫn được rửa tội và mọi người cầu nguyện tại nhà. Chính nhờ vậy mà tiếng Ba Lan vẫn được giữ và đức tin vẫn sống động. Không thể liên lạc với Ba Lan, không có lịch phụng vụ, nhưng họ vẫn cử hành phụng vụ lời Chúa theo các ngày lễ, ngoại trừ lễ phục sinh và một số lễ khác. Giáo xứ được tái sinh sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Nga. Linh mục đầu tiên đến thăm ngôi làng là người Ba Lan, cha Tadeusz Pikus, hiện là giám mục. Vào năm 1990, Ngài cử hành thánh lễ tại trường học của ngôi làng. Cha cũng đấu tranh với chính quyền địa phương để trả lại nhà thờ cho các tín hữu và khôi phục tính chất thánh thiêng của nơi thờ phượng, vì trước đó tòa nhà bị chuyển thành bảo tàng. Trong thánh lễ đầu tiên được cử hành sau mấy chục năm không có, nhiều người đến với sự ngỡ ngàng vì lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một linh mục. Họ là những người sinh ra sau khi nhà thờ bị đóng cửa và nay đã lên 60 tuổi. Hai năm sau, vào ngày 19 tháng 12 năm 1992, tại nhà thờ đã được trùng tu, đức cha Josef Wolf đang chăm sóc giáo phận biến hình Novosibirsk chủ sự thánh lễ. Đây là cách mà phụng vụ đã có thể được tái sinh ở Kiesina. Và thực sự, về phục sinh cũng như sự hiện diện của Chúa Kitô trong bánh và rượu một lần nữa lại hiện diện ở đó. Tất nhiên, 60 năm sống trong sự bách hại, không có các cử hành mà đáng lẽ ra một giáo xứ phải có, dân làng gặp khó khăn trong việc thích nghi với đời sống giáo xứ và các buổi lễ. Nhưng sự kiên trì của mọi người và các giáo sĩ địa phương trong việc đặt nhà thờ trở lại trung tâm đời sống làng quê đã là một chứng từ đáng kinh ngạc về đức tin.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.